Làm sao để xây dựng một nhân sinh quan lý trí? Tập 1. Thầy Thái Lệ Húc giảng. Kính chào quý vị pháp sư, quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta cảm nhận một điều sâu sắc là kinh điển và chân lý đều nằm trong mỗi giây phút hiện tại trong cuộc đời chúng ta. Cho nên trong giây phút này, chúng tôi cũng cảm nhận được lời Đức Khổng Phu Tử nói: có bạn từ phương xa tới, chẳng phải là vui lắm sao? Mọi người tụ họp về đây có chung một mục tiêu, có chung một phương hướng cuộc đời. Vì đời này chúng ta có một cơ duyên tốt đẹp như vậy, gặp được lời giáo huấn của chư thánh hiền, chư Phật Bồ Tát. Gặp cơ duyên này chỉ cần chúng ta chịu thọ giáo, chịu học theo, thì tất cả tư tưởng và quan niệm trong cuộc đời chúng ta đều trở nên hết sức đúng đắn. Đây là cách căn bản để thay đổi vận mệnh của chúng ta. Có một tư tưởng tốt, một tư tưởng đúng đắn, hành động của chúng ta, tính cách của chúng ta đều có thể thay đổi. Tự nhiên như thế, vận mệnh cuộc đời chúng ta sẽ tốt đẹp. Khi vận mệnh cuộc đời chúng ta tốt đẹp rồi, thì cũng kéo theo gia đình chúng ta sẽ thay đổi, đoàn thể sẽ thay đổi, thậm chí xã hội, dân tộc đều có thể thay đổi. Cho nên đời người nếu gặp được cơ hội tốt như vậy thì cũng đủ. Cuộc đời nếu biết đủ, phiền não nhất thời đều tiêu trừ. Thực sự được pháp hỷ, thực sự sẽ thấy không vui sao được? Điều đó không phải 3 năm sau, 5 năm sau mới đạt được. Chỉ cần sau khi nghe được mỗi lời giáo huấn, chúng ta thực sự biết làm theo, thì sự nhẹ nhàng tự tại liền đến. Giống như khi chúng ta nghe lời sư trưởng dạy thì đều hiểu. Một ngày vô thường tới mới biết người trong mộng, vạn vật đều bỏ lại, chỉ mang nghiệp theo thân. Khi nghe thấy câu này thì chúng ta thấy nhẹ nhàng hay nặng nề? Nó nói về chân lý cuộc đời một cách rõ ràng như vậy. Một ngày vô thường tới mới biết người trong mộng, nghĩa là bất kỳ thứ gì trong cuộc đời đều không mang theo được. Đã không mang theo được thì còn cầu cái gì? Chúng ta còn bộn bề loa toan, cầu ngược cầu xuôi. Cho nên bất cứ một thứ gì cũng không mang theo được thì không cần mong cầu, tri túc thường lạc. Thực ra nếu ngẫm nghĩ kỹ lại, tất cả phiền não tới từ đâu? Tới từ nỗi khổ cầu không được. Vì có mong cầu, giả sử không đúng như nguyện vọng của mình, phiền não bắt đầu xuất hiện. Cho nên cuộc đời không có gì để cầu, không tranh với người, không cầu với đời, thân tâm bắt đầu nhẹ nhàng tự tại. Nếu cầu chưa chắc cầu được, nếu không cầu chưa chắc không được. Chúng ta đều biết, trồng dưa được dưa, trong đậu được đậu. Hiểu rõ lý nhân quả, thân tâm sẽ rất an lạc. Chúng ta cứ cố gắng theo đúng pháp. Đời này có tiền của vì đã bố thí tài vật. Do vậy không cần lúc nào cũng ở đó phiền não, không biết sau này mình kiếm được bao nhiêu tiền. Hiểu rõ lý rồi, hiện tại liền có được tâm tự tại. Tức là hiểu được lý, tâm liền an. Thật vậy, mỗi một câu thánh hiền sư trưởng dạy đều có lợi ích cho ta cả một đời. Bố thí tiền của thì được giàu có, bố thí pháp thì được thông minh trí huệ. Chúng ta đều hy vọng mình trí huệ hơn, có thể quyết định cuộc đời mình một cách đúng đắn. Vì nếu như không đủ trí huệ ra quyết định sai lầm, cuộc đời có một sự thật rất tàn khốc, là không thể làm lại từ đầu. Cho nên cái khó nhất của cuộc đời không phải là phấn đấu, mà là quyết định. Nhất định phải có quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình. Cho nên đầu tiên phải có trí huệ. Nếu mình có quyết định đúng đắn cho cuộc đời thì càng đi càng nhẹ nhàng. Nếu quyết định sai lầm thì càng đi càng nặng nề. Về sau còn phải thu dọn tàn cuộc cho quyết định sai lầm của mình. Vậy nên càng đi càng không nhẹ nhàng là điều tất nhiên. Tục ngữ nói, nam sợ làm sai nghề, nữ sợ lấy sai chồng. Đó đều là những quyết định quan trọng của cuộc đời. Khi hiểu rõ điều này thì cái gì cũng không cần gấp. Một điều cần thiết trước tiên là phải nâng cao trí huệ của mình. Cho nên người thân, bạn bè của chúng ta như thế nào, cái đó không cần sốt ruột. Cái đáng sốt ruột là mình có thực sự có trí huệ hay không. Muốn giúp người, trước tiên phải giúp mình. Đúng vậy, nếu cuộc đời cứ lo cái này, nghĩ cái kia, năng lượng của chúng ta đều bị tiêu tán hết. Vì chúng ta cứ lo cái này, cứ nghĩ cái kia, nên bạn bè người thân khi tiếp xúc với chúng ta, tâm của họ cũng bị chúng ta ảnh hưởng, thấp thỏm bất an. Khi mọi người đều bị tâm trạng không tốt ảnh hưởng, làm sao có thể khiến mình và người thân bạn bè ngày càng tốt lên? Cho nên đầu tiên tự mình phải vững vàng, phải có trí huệ, điều này quan trọng hơn hết. Muốn giúp người phải giúp mình trước, nếu không thì giống như Bồ Tát bùn đi qua sông, thân mình khó giữ. Có rất nhiều câu kinh như vậy, bây giờ chúng ta định tâm lại từ từ suy ngẫm. Đúng là một câu thôi cũng có thể xoay chuyển càn khôn cuộc đời chúng ta. Quý vị coi cuốn Đại học. Mọi người đã đọc qua Đại học chưa? Không phải trường đại học, viện nghiên cứu, mà là một kinh điển quan trọng trong tứ thư của chúng ta, gọi là Đại học. Trung Dung, Luận Ngữ, Bệnh Tử. Con người thực sự phải rất điềm tĩnh. Điềm tĩnh ở đâu? Thứ gì có được càng dễ dàng thì càng không biết trân quý. Cái gì khó được mới trân quý. Thật vậy, lần này tôi đi Pháp, đi Anh, thấy rất cảm khái. Khi thuyết giảng ở Anh, ở Đại học Cambridge, một người học sinh người Anh dẫn chương trình, nói bằng tiếng Trung. Ở những trường học lớn như London, Cambridge, đều có khoa nghiên cứu tiếng Trung. hết sức chú trọng việc nghiên cứu văn hóa trí huệ của Trung Quốc. Cho nên thời đại này phải hết sức điềm tĩnh. Điềm tĩnh chỗ nào? Chúng ta vừa nhắc tới, tư tưởng quyết định vận mệnh của một người, tư tưởng của cha mẹ quyết định vận mệnh của cả gia đình. Tương tự như vậy, tư tưởng của dân tộc, của cả xã hội quyết định vận mệnh của cả dân tộc và cả xã hội. Cho nên trước hết phải có tư tưởng đúng đắn, có nhân sinh quan chính xác, mới có thể khiến tương lai của chúng ta hạnh phúc mỹ mãn. Khi nói chuyện với nhiều bạn, tôi thường nói với họ là các bạn là con cháu của Diêm Hoàng phải không? Các bạn nghe giảng đến nỗi nhập định rồi hay sao mà không thấy phản ứng gì hết? Các bạn là con cháu của Diêm Hoàng phải không? Phải. Và chúng ta phải luôn ghi nhớ một câu giáo huấn của sư phụ chúng ta, cũng là cốt tủy hết sức quan trọng trong việc tu hành, gọi là trọng thực chất, không trọng hình thức. Hình thức là gì? La hét rất lớn tiếng gọi là hình thức. Thực chất là gì? Chúng ta có tâm lượng của người Trung Quốc không? Có trí huệ của người Trung Quốc không? Đấy mới là thực chất. Hôm nay giả sử như có huyết thống của người Trung Quốc, từ nhỏ tới lớn sống ở Mỹ, ở Pháp, tư tưởng của họ chưa chắc đã là tư tưởng của người Trung Quốc, mà cái ảnh hưởng đến cả cuộc đời họ lại chính là vấn đề tư tưởng. Cho nên chuyến đi Pháp lần này, phúc lợi của Pháp có tốt không? Phúc lợi của Pháp hết sức tốt. Nhưng chúng ta không thể chỉ nhìn thấy điểm tốt này. Phúc lợi càng tốt thì có thể nhân dân của họ càng lười biếng. Dù gì kiếm được tiền với không kiếm được tiền cũng không khác gì mấy. Vậy có cần kiếm tiền không? Tiền lương của người nỗ lực và người không nỗ lực không chênh lệch gì lắm. Cho nên sự phấn đấu của người Trung Quốc khiến cho nhiều người trên thế giới cảm thấy rất bái phục. Con cái của họ đều do nhà nước chăm sóc, như vậy có tốt không? Nhiều lúc nhìn nhận vấn đề phải sâu sắc một chút mới được. Khi người cha, người mẹ cảm thấy mình không cần chăm sóc con cái, thì họ rất ham chơi. Cho nên người Pháp rất ra sao? Rất lãng mạn. Nghe có vẻ hay lắm phải không? Lãng mạn tới sau cùng thì tình trạng gia đình rất đáng lo. Có tâm lãng mạn, ham chơi thì làm sao dạy dỗ đời sau cho tốt được. Cho nên thực ra rất nhiều quốc gia tiên tiến bây giờ, nhân tài đa số đều không ở nước của chính họ nữa, đều mở cửa di dân, cho nhân tài của các quốc gia khác, các dân tộc khác đến nước mình. Ngược lại quốc gia của chính họ thì không làm ra nhân tài. Nhưng chống chọi như vậy liệu được bao lâu? Cho nên thực sự là một quốc gia, một dân tộc, điều quan trọng nhất là phải có một thế hệ sau tốt đẹp. Không thể đời một tốt, đời hai, đời ba thì hư hết, vậy là xong. Đó không phải là trí huệ sâu rộng. Bây giờ họ không cần chăm sóc con cái, cũng không cần chăm sóc bố mẹ. Không chăm sóc bố mẹ thì không có lòng biết ơn. Một người không có lòng biết ơn lại không có trách nhiệm đối với gia đình, đối với xã hội. Vậy đời này họ sống trong thế gian này rốt cuộc để làm cái gì? Cho nên thực sự chúng ta tĩnh tâm suy ngẫm lại. Có rất nhiều câu dùng để mắng chửi người khác trong hiện trạng xã hội này đã không còn là câu mắng chửi nữa. Các bạn xem, xác chết biết đi. Trong tâm một người không có lòng biết ơn, không có hiếu, thì có khác gì với xác chết biết đi? Mục đích mỗi ngày cuối đời họ là nhồi nhét cho đầy dục vọng của mình. Đến lúc đêm khuya tĩnh lặng thì lại thấy nội tâm hết sức trống trải. Ở những nước và khu vực càng phát triển thì điều này càng rõ ràng. Cho nên khu vực có thu nhập càng cao thì bệnh trầm cảm chắc chắn càng cao, tỷ lệ tự sát cũng càng cao. Điều này rất đáng để chúng ta ngẫm nghĩ lại. Tại sao như thế? Các bạn xem, trước đây chúng ta đi học là hướng về mục đích gì? Kiếm tiền, theo đuổi danh lợi, theo đuổi tới sau cùng sẽ ra sao? Sẽ mắc bệnh trầm cảm, sẽ ly hôn, sẽ tự sát. Các bạn, chúng ta có hy vọng con cái mình sẽ đi theo con đường này không? Nhưng bây giờ chúng ta đang đẩy chúng vào con đường nào? Mọi người có biết không? Đẩy chúng vào chính con đường này. Tổ tiên của chúng ta, Ngài Thang Dương nói, tội lỗi khắp nơi đều do tự tôi. Mọi sai lầm trong thiên hạ tôi đều phải chịu trách nhiệm. Cái tâm như vậy rất yên ổn. Nếu chúng ta thường nghĩ trời có sập xuống cũng không liên quan gì tới mình, tâm này hết sức hư huyễn. Ngược lại, Ngài Thang Dương cảm thấy ngày nào mình cũng tận tâm tận lực, không hổ thẹn với lòng mình. Nếu như chúng ta ngày nào cũng ngồi đó nói, đó là lỗi của người này, lỗi của người kia, đều đang chê trách người khác, chê trách xong thì trong lòng cũng thấy thấp thỏm. Mình chữa họ xong rồi, họ có thấy mình gai mắt không? Lương tri lúc nào cũng có mặt. Đừng chỉ nhìn thấy người khác đang làm chuyện xấu. Khi làm chuyện xấu, họ cũng đang lén lút làm. Vậy là sao? Là họ có tâm hổ thẹn. Con người ai cũng thiện, tánh thiện đó lúc nào cũng có mặt. Nhưng tại sao nó không có tác dụng? Vì bị dục vọng che mất, bị dục vọng khống chế. Nhưng họ vẫn dễ dùng, họ cũng muốn học cái tốt, nhưng họ không có cái duyên tốt để kéo họ một tay. Tôi từng chia sẻ với các bạn thế này. Năm đầu tiên đi dạy, tôi gặp một học trò mới học tiểu học lớp 6, đã bị 3-4 trường đuổi học. Đến khi tôi đến thì cô ta lên lớp 6, phạm một sai lầm, bị trường phạt. Chịu phạt xong thì cô ta ngồi đó rất chán nản. Vừa hay tôi đi ngang qua, nhìn sau lưng cậu bé, cũng cảm nhận được tâm trạng của cậu. Các bạn xem, giữa người và người rất dễ dàng cảm nhận nhau. Bây giờ nghĩ kỹ lại coi, chúng ta có cảm nhận được trái tim của con người, có cảm nhận được trái tim của chồng mình, có cảm nhận được trái tim của bố mẹ mình. Nếu không cảm nhận được thì rốt cuộc bị chướng ngại ở đâu? Chướng ngại nằm ở ham muốn khống chế của chúng ta. Đi học bài bao lên, đừng nói gì nữa hết, nội tâm của con mình cảm nhận không được. Anh coi, chồng nhà bên cạnh một tháng kiếm được 8 vạn, anh kiếm được có 3 vạn. Đi học lên cái thạc sĩ mau lên. Tất cả đều là ham muốn khống chế. Trái tim của người chồng ngày càng rời xa chúng ta. Chỉ khi nghĩ đến danh lợi, sự quan tâm lo lắng của bố mẹ chúng ta cũng không cảm nhận được. Khi buông bỏ những ham muốn đó, trái tim này hết sức nhạy cảm. Có thể cảm nhận được tất cả tâm cảnh của con người. Có thể nhập làm một thể. Hòa hợp an lạc. Cứ nhìn thấy cậu học trò đang buồn rầu ngồi đó. Thực ra khi thấy học trò mắc sai lầm, thì chúng ta có đôi chút không nỡ. Người ta không học thì không biết. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Người đời muốn sống cho lý trí, thì đầu tiên phải nhận thức sâu sắc về chân tướng vũ trụ. Chính là nhân chi sơ, tính bổn thiện. Khi chúng ta kiên định với quan điểm này rồi, thì thực sự sẽ không còn đối lập với bất cứ người nào. Chỉ có xót thương họ. Chỉ có nghĩ cách làm sao để giúp họ thành tựu. Thực ra câu nói nhân chi sơ tính bổn thiện này, Phật Bồ Tát cũng đã nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai. Khi chúng ta chưa thực sự tin tưởng từ tận đáy lòng rằng nhân chi sơ tính bổn thiện, mà lại tin Phật, tin Thánh Hiền, thì đó là nói chuyện tầm phào. Nhất chân, nhất thiết chân. Một câu này không tin, mà tin vào những câu khác, thì cái này cần coi lại. Khi chúng ta không tin, còn nghi ngờ người khác, tâm liền không thanh tịnh. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Tin được nhân chi sơ tính bổn thiện thì không còn đối lập, chỉ còn giúp đỡ. Tâm bình, thế giới bình. Tâm an, không sao. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn, một lần, hai lần, ba lần, giảng giải cho họ nghe. Chỉ sợ chúng ta giảng không hay, không sợ họ không quay đầu. Tâm này khởi lên thì phiền não biến mất. Phiền não tới từ đâu? Tới từ chỗ nhìn sai lầm của người khác. Còn tâm mình mau mau tiến bộ, họ sẽ bị cảm hóa thì khác. Đúng thật như vậy. Nếu là người tu hành chân chính thì không thấy sai lầm thế gian. Khi tiếp xúc với lời giáo huấn của sư trưởng, chúng ta cần hết sức cảnh giác. Đạo Phật cũng nói, học Phật một năm, Phật ngay trước mắt. Học Phật hai năm, Phật tận chân trời. Học Phật ba năm, Phật theo mây khói. Nghe câu này xong, phải hết sức cảnh tỉnh. Sư trưởng lại nói, trước cửa địa ngục, tăng đạo diệu. Những lời nói này có liên quan tới chúng ta không? Có. Chúng ta bình tâm suy ngẫm lại. Năm đầu tiên nghe sư phụ giảng kinh, vừa nghe xong đã qua tay múa chân. Gặp được pháp tốt thế này thì đời mình không còn gì tiếc nuối. Có lúc xúc động quá, còn ở đó đảnh lễ ba lại có không? Có lúc đang ngủ cũng sung sướng đến nỗi phá lên cười rồi tỉnh ngủ. Đó là năm đầu. Sau đó chỉ cần nghe bạn bè, người thân nói, nghe nói anh theo học với lão Pháp Sư Tịnh Không, vậy anh có nguyện làm quen với Phật giáo không? Lập tức lấy cho người ta, thậm chí đem cả 10 quyển, 20 quyển ra tặng luôn. Có lúc tặng nhiều quá cũng làm cho họ phát ngán. Sau đó còn dặn họ, chỉ cần anh cần, cho dù nửa đêm canh ba tôi cũng đưa đến cho anh. Các bạn coi, sự phát tâm ban đầu đó dư sức thành Phật. Bây giờ 3 năm trôi qua, 5 năm trôi qua, chúng ta ngồi trước tivi, mới đầu chắc ngồi ngay ngắn nghiêm trang lắm, khoảng 10 phút sau thì mơ thấy Chu Công luôn cũng không chừng. Cho nên Khổng Tử đã nói trong Luận Ngữ thế này: theo học 3 năm không cầu danh lợi thật hiếm lắm thay. Một người tu học 3 năm mà không đạt đến cảnh giới thiện nhân thì sau này không dễ tu lắm. Vì thái độ quyết định thành tựu của chúng ta. 3 năm đầu là xây dựng một thái độ tu học quan trọng nhất. 3 năm đó, nếu thái độ này không cắm rễ vững vàng, ví như học một câu làm một câu, ví như gặp chuyện không thông, quay về phản tỉnh, nếu thái độ quán chiếu này chưa được hình thành, thì chỉ đi lùi không tiến. Cho nên việc học giống như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Những lời này đều không phải nói về người khác, mà đang nói chính chúng ta. Rốt cuộc chúng ta đang tiến hay lùi? Điều này hết sức quan trọng đối với việc học. Học quý ở chỗ tự biết. Khi chúng ta không tự biết, thì chúng ta dễ bị mình bán rẻ chính mình. Sống ở đời, bị người khác gạt cũng không buồn gì lắm. Đã buồn nhất là gì? Là tự mình gạt mình cũng không biết. Cho nên lúc nào cũng phải quan sát tâm mình. Tâm chân thành, lòng yêu thương của mình dành cho người khác nhất định phải ngày càng tăng. Đó gọi là tu học, mới gọi là tiến bộ. Cho nên lúc nào cũng phải kiểm điểm công phu của mình. Nếu không, chúng ta sẽ phung phí 5 tháng cuộc đời một cách hồ đồ. Phung phí thời gian cũng tức là không tin Phật. Vì Đức Phật nói với chúng ta, đời người vô thường. Tính cảnh giác về sự vô thường của cuộc đời lúc mới học Phật mạnh hay bây giờ mạnh hơn? Không chừng bây giờ còn đang nghĩ, mấy năm nay mình học Phật, chắc không gặp gì bất trắc đâu. Không chừng tính cảnh giác về sự vô thường ngày càng yếu cũng nên. Chúng ta là những người muốn thành tựu ngay trong đời này. Đó là chí chúng ta đã lập. Sự học quý ở lập trí. Người muốn thành tựu trong đời này thì tu về tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là gì? Không còn yêu cầu, mong cầu. Chỉ có sự cho ra vô tận. Đó là tịnh nghiệp. Giả sử chúng ta đã làm rất nhiều việc, còn nghĩ tới một nửa phải được đáp trả. Đạo hữu đồng tu phải đáp trả, công ty phải đáp trả mình gì đó, lúc đó đã bị ô nhiễm bởi danh văn lợi dưỡng. Thực ra càng thâm nhập vào 5.000 năm văn hóa thì chúng ta càng sanh tâm sám hối. Các bạn coi, người hồi xưa trong tâm họ chỉ có cha mẹ anh em, đến chết cũng không sợ. Huống hồ là nói điều kiện này kia nọ khác với cha mẹ anh em bạn bè. Không hề có chuyện đó. Các bạn xem, đối với bạn bè, vào đời Hán có thư sinh tên là Tuần Cử Bá đi thăm bạn. Vừa hay khu vực đó đang gặp nạn giặc cướp, hết sức nguy khốn. Còn bạn của anh ta thì bệnh nặng. Người bạn nhìn thấy tình hình như vậy thì bảo anh mau mau rời đi. Còn mình không động đậy gì nổi nữa. Nhưng Tuần Cử Bá không chịu nghe. Các bạn coi, cuộc đời họ lúc nào cũng đề cao tinh thần, sát thân thành nhân, xả thân vì nghĩa. Đời này họ tuyệt đối không làm gì trái với lương tâm đó. Cái tâm đó bây giờ chúng ta làm không được. Cho nên lúc đó, Tuần Cử Bá đứng lên bước ra. Và cướp kéo tới nhà người bạn, thì anh liền nói với chúng, bạn tôi bệnh nặng, không tiện đi đứng. Các ông muốn cướp, muốn giết, thì cứ nhắm tôi đây. Đó là tâm chí thành của một con người. Chúng ta có tin là dốc tâm chí thành thì đá vàng cũng nứt ra hay không? Sư trưởng khi giảng kinh thường nhắc đến một câu: lòng tin là mẹ các công đức, trưởng dưỡng tất cả các thiện căn. Chúng ta có tin chân lý đó không? Có tin chính mình không? Có tin người khác đều là nhân chi sơ tính bổn thiện không? Cho nên tại sao một thư sinh ngày xưa cũng có thể cảm hóa giặc cướp, thậm chí còn cảm hóa được rắn độc thú dữ? Bởi vì tất cả rắn độc thú dữ đều là tính bổn thiện. Chỉ cần gặp phải người thiệt sự có đức hạnh thì chúng liền giao cảm, liền bị cảm hóa. Bọn giặc cướp sau khi nghe xong lời của Tuần Cử Bá thì liền quay lại nói với chúng đồng bọn: các người coi, trước đây chúng ta nghe nói về những người nhân nghĩa chí sĩ, hôm nay quả nhiên được gặp. Chúng ta thiệt là những kẻ bất nghĩa. Các bạn thấy chưa, họ tự nói họ là người bất nghĩa, khi đang làm việc sai lầm thì họ cũng tự biết mình làm sai. Những kẻ bất nghĩa chúng ta tuyệt đối không thể xâm hại những nơi có đạo nghĩa. Sự chân thành của một người đã chuyển hóa được tai họa của cả vùng. Các bạn thân mến, chúng ta tu học theo thánh hiền, đầu tiên phải xây dựng một thái độ hết sức quan trọng. Đó là những việc thánh hiền làm được thì chúng ta cũng làm được. Đó là thái độ quan trọng của đời người. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng cả đời người chỉ có một kẻ thù duy nhất. Còn tất cả người khác đều là thầy, là quý nhân. Kẻ thù đó là ai? Là tập khí của chính mình. Chân như bổn tính là kẻ thù không đúng. Tập khí của mình mới đúng. Cái này phải thấy rõ ràng, nếu không địch và ta lẫn lộn thì phiền phức. Nhân chi sơ tính bổn thiện, đó là hiểu rõ chính mình và hiểu rõ người khác. Thiệt sự đã hiểu rõ rồi, tỉnh ngộ rồi, Một người đến ngay cả mình cũng không hiểu rõ thì làm sao tôi luyện thành tựu chính mình? Tôi nhớ vào 7-8 năm trước, khi còn học ở trường sư phạm, bạn tôi thường gửi cho tôi một vài bài trắc nghiệm tâm lý. Gửi qua rồi tôi coi, có tới 20-30 câu hỏi. Trả lời xong hết thì người bạn đó chấm điểm. Chấm điểm xong sẽ nói là cá tính của anh giống cọp. Rất nhiều người nghe nói mình giống cọp thì sung sướng cả ngày. Có lúc cũng nói giống khổng tước, giống gấu không đuôi. Tóm lại là chúng tôi toàn giống súc sinh. Mọi người nghe xong còn ngồi đó sung sướng muốn chết. Cho nên người ta không biết rõ mình, đến nỗi mình giống súc sinh cũng vui sướng. Các bạn thấy có điên đảo không? Sao không có ai làm bài trắc nghiệm nói bạn có lòng nhân từ giống Nghiêu Đế, có tài nhìn xa trông rộng giống Chu Công, có lòng phóng khoáng độ lượng giống Đường Thái Tông? Lạ kỳ, không học theo thánh hiền. Cho nên thời đại này, nếu muốn xoay chuyển càn khôn thì phải đọc sách thánh hiền. Có một lần thuyết giảng cho mấy ngàn học sinh trường sư phạm, tôi nói với họ, các bạn nghĩ xem mình phải dạy người thành cái gì? Dạy thành sói hay dạy thành dê? Kết quả hỏi câu này xong thì rất kỳ lạ. Không ai trả lời cho đạt. Bên phải hồ sói, bên trái là dê. Hô hào rất lớn tiếng. Các bạn xem, con người đều chết trong tập khí của mình, không chịu thua. Thiệt sự muốn khiến người khác bái phục không nằm ở chỗ mình la có đủ lớn tiếng hay không. Bạn có thể khiến tất cả mọi người đều tín phục, tín phục tận tâm can, tuyệt đối không phải nằm ở biện tài của bạn, mà ở sự hiền lành của bạn. Kiên nghị nhưng hiền lành. Điều đó thể hiện chúng ta là những người lúc nào cũng làm theo tâm nhân ái của thánh hiền. Lúc nào cũng quan tâm để ý đến người khác. Khi người khác không đúng, chúng ta không nói câu nào. Khi người khác cần, chúng ta tận tâm phục vụ. Sau cùng, họ sẽ sinh tâm hổ thẹn. Đó mới thực sự là biện tài khắp thiên hạ, có thể khiến người trong thiên hạ tín phục. Hoan hỷ nghe theo những lời khuyến cáo của chúng ta. Các bạn coi, cả ngàn giáo viên, cả ngàn học sinh ở trường sư phạm, sau này phải dạy cái gì? Phải dạy cả ngàn học sinh. 1.000 nhân với 1.000 là bao nhiêu? 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Một khi tư tưởng sai lệch thì đạo đức cả xã hội cũng bại hoại. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cho nên 20-30 năm nay, tốc độ đọa lạc của xã hội chúng ta, mọi người đều cảm nhận được. Bởi vì trí huệ đúng đắn, giáo huấn của thánh hiền dần dần bị coi thường. Người xưa nói với chúng ta, nhận rõ chính mình là sao? Tam tài gồm có thiên, địa, nhân. Nhân cách là gì? Có thể sống đúng với đức hạnh của đất trời. Như vậy mới không uổng phí đời này làm người. Nguyễn Đại Học lúc mở đầu đã nói, đó là thực sự nhận rõ chính mình, cũng thực sự hiểu được giá trị cuộc đời mình nên phát huy như thế nào. Cho nên người xưa nói rất ít, nhưng một câu thấu suốt tất cả. Con đường đại học nằm ở minh đức, thân dân, chí thiện. Minh đức là thực sự hiểu rõ mình. Minh đức là bản tính lương thiện của chúng ta. Minh tức trí huệ. Chúng ta vốn dĩ có trí huệ vô lượng. Khi khởi một ý niệm không tin tưởng chính mình, thì liền bị mình đánh lui. Cho nên thực sự chỉ có một kẻ thù là chính mình. Người khác không thể nào chướng ngại mình được. Chúng ta khởi một ý niệm mình không ổn, đó là không tin Phật, không tin lời Phật nói. Đức là năng lực của chúng ta, phúc phần của chúng ta. Những cái này đều là vốn có, không tìm cầu bên ngoài. Còn bây giờ tại sao minh đức không có tác dụng? Phải thông qua minh thì mới được minh đức. Minh là hiểu rõ chân tướng cuộc đời và vũ trụ, hiểu rõ chướng ngại nằm ở đâu. Chướng ngại vừa diệt trừ thì minh đức hiện tiền, bởi vì vốn dĩ đó có sẵn. Giống như mây tan thì trời quang. Mây đen làm che mất ánh sáng vốn có của chúng ta. Mây đen là gì? Đức Phật đã giảng rất rõ trong Kinh Hoa Nghiêm. Tất cả đều có đức tướng trí huệ Như Lai. Nhưng vì vọng tưởng phân biệt chấp trước nên không thể chứng đắc. Khi chúng ta nghe hiểu được câu này thì rất thông tỏ. Tại sao? Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không phải do người khác gây cho mình. Cho nên phút chốc không còn kẻ thù nào hết, đối lập cũng không còn. Cuộc đời trở nên rất dễ sống. Lúc nào cũng biết dụng công chỗ nào, tu học chỗ nào. Ở nơi vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta, ngày nào phá trừ được những vọng tưởng phân biệt chấp trước đó thì ngày đó không uổng phí, cảm thấy rất trọn vẹn. Thực sự hiểu được thì ra do vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chướng ngại trí huệ phước phần của chúng ta. Lúc này, tất cả chúng sanh, tất cả mọi người đều là bạn lành của chúng ta. Vì sự xuất hiện của họ mà cho chúng ta thấy, nhắc nhở chúng ta những chỗ phân biệt chấp trước của mình. Nếu không thì mình cứ hồ đồ, mịt mờ, nhìn không ra. Tôi đã từng giảng dạy tại Hải Khẩu, dạy được khoảng 4-5 tháng. Có một người bạn hết sức chăm chỉ, lần nào cũng tới. Lần nào nghe hết buổi cũng lên bàn nói với tôi. Anh ấy nói, thầy Thái, thầy giảng hay quá. Khi nghe anh ấy nói tôi giảng hay quá, thì đột nhiên tôi nghĩ tới câu tám gió thổi không động. Phải cảnh giác. Vì lúc tôi mới tới Hải Khẩu, đúng là người tính không bằng trời tính. Tất cả cảnh giới đều là sự sắp đặt tốt nhất của Phật Bồ Tát. Đó gọi là chân lý. Khi đến Trung Quốc, bố tôi dặn, phải nấp sau lưng thầy Dương học 3 năm trước đã. Mọi người đều thấy tôi cũng khá nghe lời. Sao mọi người không có phản ứng gì hết? Là chân đạo thì 1 phút cũng không thể rời xa. Cái đạo chúng ta học lúc nào cũng phải để trong tâm. Đạo của Khổng Tử là lòng nhân ái, lúc nào cũng phải nghĩ cho người khác. Cho nên quý vị không có phản ứng gì hết thì thiệt là làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của tôi. Các bạn coi Khổng Tử nói cái nhân xa lắm sao? Tôi muốn nhân, tôi muốn có trái tim nhân ái này, nhân liền tới. Hiện tại cái nhân liền tới. Cho nên đúng vậy, thành Phật chỉ trong một niệm. Khi chúng ta giác ngộ rồi, niệm câu Phật hiệu liền giác ngộ, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Hiện tại thành Phật, có điều Phật này làm được trong 1 giây, hay trong 1 ngày, hay đời đời kiếp kiếp. Cái đó còn phải coi công phu giới định huệ không giải đãi của chúng ta. Cho nên lời dặn của bố tôi nhớ kỹ trong lòng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Qua đó được 1 tuần thì chúng tôi đến khúc Phù Sơn Đông, nhìn thấy văn hóa bị phá hoại rất nghiêm trọng. Lúc đó thầy Dương quyết định làm 1 trang web để cho tất cả những người có tâm với việc học tập và kế thừa hoằng dương văn hóa Trung Quốc trên toàn thế giới có thể học chung với nhau. Cho nên thầy Dương bảo tôi tự trở về Hải Khẩu. Lúc đó phải làm sao? Bình thường chúng ta có nhớ lời dạy của Thánh Hiền trong tâm không? Thì tới lúc đó có việc rồi mới biết. Ví dụ lát nữa tôi qua nói, ngày mai cử các bạn đi Hải Khẩu, các bạn sẽ trả lời sao? Được. Sao lại không có phản ứng gì nữa? Thật vậy, rất nhiều người muốn gặp Phật, rất muốn gặp Phật. Một hôm Phật Bồ Tát thiệt sự hiện ra cho thấy thì họ sợ muốn chết. Tôi muốn hoằng dương văn hóa, tôi muốn hoằng dương văn hóa. Được, ngày mai anh đi hoằng dương để từ từ đã. Tất nhiên cơ hội chỉ dành cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng. Phật Bồ Tát rất có trí huệ, tâm chúng ta là thật hay giả các ngài đều rõ. Nếu tâm không đủ thật, giao việc cho chúng ta đi được 1 nửa thì bắt đầu ngồi xuống đất. Tôi không chơi nữa. Rắc rối to, muốn thu dọn tàn cuộc phải làm sao? Phật Bồ Tát không làm những chuyện đó. Khi chúng ta không có nhiệm vụ thì cũng đang cảnh giác rằng đức chưa tu, cảm chưa đến. Cho nên quân tử lúc nào cũng muốn nâng cao năng lực của mình, chờ đợi trách nhiệm thời đại, chờ đợi sự mệnh giáng xuống. Cho nên họ không phiền não, họ chỉ sợ mình không đủ đức hạnh năng lực. Họ không bao giờ nói một cách khó chịu, tại sao không chịu dùng tôi, tại sao không đề bạt tôi. Họ không có những phiền não đó. Cho nên khi thầy Dương nói tôi quay về thì tôi liền nhớ tới một câu của Tăng Tử: người có tâm không thể không tôi luyện ý chí kiên cường vì trách nhiệm trọng đại và đường xá xa xôi. Lấy nhân đức là trách nhiệm của mình, chẳng phải là trọng đại lắm sao? Vì lý tưởng này mà phấn đấu suốt đời, chẳng phải là xa xôi lắm sao? Cái trọng đại này không phải nặng nề mà rất sâu rộng, phạm vi ảnh hưởng rất lớn. Đó là coi trọng ảnh hưởng của việc này đối với thế hệ con cháu. Lấy nhân đức làm trách nhiệm của mình. Chúng ta cảm nhận được sự đau khổ trong nội tâm của con người bây giờ không? Trước đây có đứa bé 6 tuổi, nó đọc Tam Tự Kinh đến câu dân chi sơ tính bổn thiện thì chảy nước mắt. Ai nhìn thấy cũng giật mình, sao mới đọc một câu đã khóc. Sau đó mới biết đứa nhỏ đó mới sinh ra thì không biết cha là ai, vì mẹ nó chưa kết hôn đã sinh con, nên bà ngoại sợ mẹ nó không gả đi được nên không nói cho người ngoài biết sự tồn tại của nó. Sau đó thì bà ngoại đem nó đi cho người cháu trai. Người cháu trai được mấy tháng sau thì ly hôn, lại đẩy nó về trở lại. Bà ngoại lại kiếm thêm một thời gian nữa, kiếm được một cặp vợ chồng trong cùng phố. Cặp vợ chồng đó dẫn đứa nhỏ về được nửa năm sau thì lại ly hôn. Các bạn coi đứa nhỏ đó, một sinh mạng yếu đuối, trái tim nó vốn dĩ rất trong trẻo. Còn người lớn thì coi nó như trái banh đá qua đá lại một cách vô trách nhiệm. Cho nên khi chúng ta không lý trí, khi chúng ta không có trí huệ, con đường đời của chúng ta không biết làm tổn thương trái tim bao nhiêu người. Một đứa nhỏ mới 6 tuổi mà tâm nó đã có bao nhiêu mâu thuẫn, bao nhiêu dằn vặt. Và những đứa nhỏ như thế ngày càng nhiều. Lấy tâm cha mẹ làm tâm mình, thiên hạ không còn anh em xung đột. Lấy tâm tổ tiên làm tâm mình, thiên hạ không còn dân tộc mâu thuẫn. Lấy tâm trời đất làm tâm mình, thiên hạ không còn người vật không nhân ái. Thực vậy, chỉ cần tâm lực chúng ta rộng mở thì hoàn toàn không còn vấn đề gì chướng ngại. Tiềm năng của chúng ta cũng không ngừng nâng cao, minh đức của chúng ta cũng sẽ hiển lộ. Khi thực sự cảm nhận được tấm lòng của cha mẹ thì làm sao còn cảnh anh chị em không yêu thương nhau. Anh chị biết nhường nhịn, em út biết cung kính. Anh chị em hòa hợp, cha mẹ nhìn vui lòng, đó là hiếu vậy. Nếu anh em đến 3 năm, 5 năm không nói với nhau câu nào, ai cũng lầm lì lì, cha mẹ không biết bao nhiêu đêm trằn trọc mất ngủ. Cứ nghĩ tới chuyện đó thì họ đau lòng. Vậy mà chúng ta còn không biết, còn không cảm nhận được, còn kể lể. Mấy người chưa thấy mỗi tháng tôi đều cho bố mẹ cái dạng tệ, thấy tôi có hiếu chưa? Đó là sự ngu si của chúng ta. Lấy tâm tổ tiên làm tâm mình. Bây giờ chúng ta nghĩ thử coi, chúng ta đều là con cháu của Diêm Đế, Hoàng Đế, Nghiêu Thuấn Vũ Thang. Bây giờ họ ở trên trời nhìn thấy con cháu họ đang làm gì? Sát hại nhau, xung đột nhau. Thậm chí trong cùng một gia đình, anh chị em cũng đang gây tổn thương cho nhau. Ngày nào họ cũng chảy nước mắt. Chúng ta có cảm nhận được không? Cảm nhận được rồi thì lấy nhân ái làm trách nhiệm của mình. Được rồi, tiết đầu tiên của chúng ta dạng đến đây. Cảm ơn mọi người.